Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2008. Quý vị được nghỉ một tháng, mừng quá. Nghỉ một kỳ tức là nghỉ một tháng, 15 ngày chúng ta mới học một lần. Thưa các vị, là mình nhớ mình là có mặt ở đây mấy năm rồi. Và những cái điều mình chia sẻ với các vị rất là thực tiễn để thực tập. Cái chia sẻ đầu đó là khi ăn cơm quý vị nên chắp tay thầm tạ ơn, không biết làm được chưa. Chia sẻ thứ hai đó là nên có một cái phòng, làm cái phòng tĩnh tâm. Thứ ba là nên có một cái chuông, và dường như mình bài cho các vị thỉnh chuông cũng rất là kỹ. Các vị để ý là cũng tiếng mõ, cũng tiếng chuông. Thế nhưng mà có những thầy thỉnh chuông cái mình nghe nó có cái gì nó rất là dội. Tiếng chuông có vẻ nóng nảy, bồn chồn. Tiếng mõ giống như người ta gây lộn cũng không bằng. Có những lúc mình đánh mõ vậy. Những lúc tâm mình mà nó yên bình, nó lặng lẽ, thế thì tiếng chuông và tiếng mõ nó sẽ đồng thấm, dịu dàng và nó hay. Tất nhiên là những cái tiếng sắt thép bên ngoài mình điều chỉnh nó tương đối là nó không phải khó. Cái tiếng nói của mình bên trong mình điều chỉnh cái đôi khi nó khó hơn. Tức là những lúc mình giận mà mình điều chỉnh cho tiếng nói mình nó đừng có giận thì cũng khó. Lúc mình vui mà mình muốn nói cho nó bình thường cũng rất khó. Cho nên cái bên trong mình điều chỉnh nó khó hơn, giả vờ rất là khó. Tuy nhiên có một cái nghệ thuật để làm cho âm thanh ở bên ngoài cũng như âm thanh bên trong nó lắng, nó dừng và nó theo với cái sự mong muốn của mình, đó là mình điều phục được tâm. Mình kể câu chuyện này về thỉnh chuông thôi để các vị dễ nhớ và cố gắng thực tập. Trong thiền sử có ghi chuyện ngày Dịch Đường, thiền sư Nhật cận đại thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20 thôi. Mỗi khuya ông thường ngồi uống trà lắng nghe chuông. Hôm đó ông nghe tiếng chuông nó rất là kỳ lạ. Cái ông kêu thầy thị giả nó ra kêu cái chú thỉnh chuông ra cho tôi. Thì kêu vô chú nhỏ này còn bé lắm. Hỏi chứ trong cái lúc chú thỉnh chuông đó, chú gửi gắm cái điều gì trong tiếng chuông vậy? Tức là có gửi cái ý niệm gì không, có mong muốn gì không, có cầu khẩn gì không? Chú nói dạ thưa không, con chỉ biết đánh chuông thôi, con không có gửi cái gì. Ông nói sao kỳ lạ vậy, ông không có gửi gắm gì trong tiếng chuông mà tại sao ta nghe tiếng chuông nó hay ho như vậy, nó đồng thấm như vậy, nó an hòa, nó tĩnh tại, nó trong vắt như vậy. Nói dạ thưa, thú thật với ngài là tôi không hề cầu khẩn cái gì, gửi gắm gì trong đó cả. Có điều tôi nhớ lại hồi tôi mới đi tu thì thầy bổn sư tôi dạy tôi một câu thôi. Nói con à, khi con thỉnh chuông con chỉ biết đánh chuông thôi. Con để hết tâm ý của con trong cái lúc con thỉnh chuông. Và con coi chuông như Phật dạy. Cho nên ngày xưa tới giờ mỗi lần con thỉnh chuông con hay lại cái chuông máy lại. Con coi như Đức Thế Tôn. Sau đó con mới thỉnh từng tiếng một. Ông nói ồ, lời rất hay. Con phải giữ cái điều này suốt cả một đời tu của con nha. Con hãy làm việc này thôi. Rồi thưa các vị, chú Sa Di đó tên là Ngộ Do. Ông sống tới đầu thế kỷ 20, khoảng 1910 mấy thì đã mới mất. Tức là một thiền sư Nhật Bản gần như thôi. Và sau đó thì ông là một vị quản thủ. giống như cái chức tri sự của các già lam từ viện ta đây, quản thủ cái chùa Vĩnh Bình là chùa lớn nhất ở Nhật Bản hiện tại. Và vị thiền sư này đặc biệt có một câu thiền ngữ, và ai hỏi ông chỉ đáp một câu thôi. Hỏi ông bất cứ một cái câu Phật pháp hay thiền ngữ gì, ông chỉ nói một khả đắc, một khả bả, tức là không có nắm bắt được. Mọi việc nó trôi xuôi à, tâm thức nó cũng trôi, vạn vật nó cũng trôi, không có nắm bắt được. Và người ta cố tình nại ra rất là nhiều câu hỏi khó khăn để ông có thể trả lời khác đi, thế mà ông chưa bao giờ trả lời cái câu gì khác cái chữ một khả bả cả, không nắm bắt được. Cho tới một hôm, Y Điền Bác Văn, tức là một nhà chính trị gia lỗi lạc giúp cho Minh Trị Thiên Hoàng trong cái thời Canh Tân Cận Đại. Khi nói đến Minh Trị Thiên Hoàng thì các vị còn nhớ chứ hả? À, trong Đệ Nhị Thế Chiến chúng ta còn biết mà. Rồi, Y Điền Bác Văn là một chính trị gia rất là lỗi lạc, tới tham vấn, nói chuyện. Ông nói là trong nhà thiền tôi có nghe cái câu chuyện các thiền sư nói là đầu xào trăm trượng, mà bước thêm một bước nữa thì thế giới nó mới hiện ra toàn vẹn. Tức là bước đến cái chết rồi, đối diện với cái chết sống rồi, mà có thể an nhiên, tự tại thì mới đáng gọi là kẻ trượng phu. Trong nhà thiền của các ông đã làm được điều đó chưa? Chứ thú thật là trong chiến tranh tôi đã làm được. Tôi đã từng đối diện với cái chết mà không run sợ. Và trong cái cuộc trà đàm như thế thì có ngài Ngộ Do, tức là cái chú Sa Di mà thỉnh chuông đó, chú nói chuyện đó đâu có gì là khó khăn. Cái kẻ mà hay nhắc lại cái quá khứ là kẻ rất tầm thường, chuyện đó nó đã qua rồi. Thưa, cái câu thiền ngữ này rất là hay, hai câu thiền ngữ rất hay mình kể lên đây để chia sẻ cùng các vị về pháp môn tu. Thứ nhất là một khả bả, tức là không có nắm bắt được, chúng ta thấy nó dễ hiểu. Cái thứ hai là ngài luôn an trú trong cái tâm tỉnh tại hiện tiền của tâm Phật chiếu sáng, cho nên cái trực giác ngài rất là bén nhạy. Cái người tướng quân kia khoe mẽ về mình về quá khứ rất là tài ba, đã từng đối diện với lần tên mũi đạn, từng vượt ngang qua cái sống chết, có cái vẻ rất là tự hào về bản ngã. Nhưng mà đối với ngài thì ngài nhìn không có gì là ghê gớm cả, chẳng qua chỉ là cái quá khứ nó đi qua rồi. Ông tự hào về điều đó có nghĩa là bản ngã ông vẫn còn, ông sống với cái quá khứ rất là nhiều, chứ không phải là người sống được với đạo ngay phút giây hiện tiền. Và lời của cái vị quản thủ chùa Vĩnh Bình vừa buông ra thì Y Đằng Bác Văn cúi đầu khâm phục: tôi xin kính lễ ngài, ngài là một long tượng trong chốn già lam, tức là bậc thầy rất là lỗi lạc trong chốn già lam. Đó là cái câu chuyện mà trong thiền sử mình mới vừa đọc, kể cho các vị nghe cho vui. Trở lại cái chuyện tu của chúng ta, thưa đại chúng, là mình chưa làm được gì nhiều. Trong nhà của các vị mà có cái chuông cho hay á, mỗi sáng trước khi đi làm các vị thỉnh ba tiếng chuông thông thả ngân nga, nghe thôi, âm vang của đó nó lan tỏa vào không gian, nó thấm vào người mình, nó đi ngang với tâm thức mình. Mình chỉ cần lắng nghe thôi là nó dịu xuống bao nhiêu cái xôn xao buồn phiền bất an của tâm thức còn cào, nó cũng theo tiếng chuông nó dịu nữa. Thành ra các vị để ý là khi đầu tiên nền văn minh của con người có mặt, người ta chế tạo ra được chất đồng á, thì người ta liền làm cái gì? Trống đồng. Trống đồng Đông Sơn, trống đồng Ngọc Lũ, đó là kỷ niệm cái thời con người bắt đầu vào thời kỳ văn minh. Văn minh độ đồng là văn minh bắt đầu của nền văn minh được đẩy lên chiều cao. Đầu tiên con người chỉ phát hiện ra đá thôi, thế mà họ cũng bằng mọi cách tìm ra những cái thanh đá có âm thanh để họ gõ lên, có những tiếng kêu. Và ngay bây giờ cũng vậy, âm thanh nó có công năng kỳ diệu là nó làm tâm mình lắng, phải vậy không? Các vị nghe tiếng trống người da đỏ đánh bập bùng là chân của các vị nó nhúc nhích liền, nó muốn nhảy liền. Rồi các vị nghe cái tiếng nhạc của những nhà soạn nhạc tài ba mà đàn lên, những cái tấu khúc của họ có mặt thì chúng ta nghe tâm chúng ta nó êm dịu liền. Và cái này thì loài người có khi cái khả năng nghe của họ nó bị đời sống nhộn nhịp tất bật làm cho cái sự linh mẫn nó ít đi. Thế nhưng mà trong các loài động vật thì như loài chó, cái sự bén nhạy linh mẫn của tai nó vẫn còn. Có những con chó mà mình đánh những cái bản nhạc êm dịu làm cho tâm hồn lắng, nó nằm yên, nó thưởng thức, nó nghe. Rồi có những loài chó mà mình nghe cái tiếng gì rất là lạ, nó xoáy vô màng nhĩ, nó bực dọc, nó tru lên từng hồi, nó ư e, nó gầm gừ, nó rất là ghét. Cái điều này rất là rõ. Cho nên âm thanh trong quá khứ, tiếng đồng, nó có công năng nó làm dịu tâm thức. Và do vậy cho nên mỗi sáng trong nhà các vị có những cái chuông hay thỉnh ba tiếng chuông, rồi ngồi lắng nghe tiếng chuông, không cần tu gì hết, hãy thử làm điều đó đây. Thấy lòng mình nó rất là nhẹ, rất là lắng. Ngồi thỉnh ba tiếng chuông rồi ngồi trầm tư, để lòng cho nó thanh bình, thanh thản, an lành. Rồi sau đó 5-3 phút thỉnh ba tiếng chuông rồi đi làm. Rất là hay. Tối thiểu một ngày mình cũng có được 5-3 phút tu. Rồi giỏi hơn nữa, dần dần buổi trưa mình nghỉ ngơi sở làm, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, mình cũng có mấy giờ đồng hồ tu. Rất là hay. Thiền hành là một nè, ngồi thanh thản để tọa thiền là hai nè, lễ Phật là ba nè. Đó là những cái sinh hoạt nó rất ư là cần thiết cho đời sống con người. Thế giới bây giờ, thưa các vị, ma vương nó thò tay vô nhà các vị, nó mời các vị đi vào thế giới của ma rất là dễ. Có những ông 50, 60, 70 rồi còn mê game một cách kỳ lạ. Cái chương trình game bây giờ nó không phải như các em nó chơi bình thường đâu. Nó mở ra những chương trình đánh tennis hả? Rồi dần dần nó có những chương trình kỳ lạ khác nữa mà mấy ông mê đến nỗi là không có buông vợt tennis được. Chơi với cái máy thôi, không cần với người nữa. Chắc ở đây các ông biết chứ hả? Thanh niên 30-40 tuổi giờ nó đi làm về, nó cắm đầu vô nó chơi tới 11-12 giờ chuyện thường. Có một lần mình nói chuyện cùng các vị ở Việt Nam, có một em nó ngồi trên máy computer nó chơi game luôn cho tới 7 ngày 7 đêm. Rồi nó ngã lăn lên nó chết thôi. Đầu nó căng quá, nó không sống được, nó ngã đuổi ra chết. Và cái chuyện trò chơi như bình thường, thế mà bây giờ nó bán kiếm trên đó, có phải không? Nó chơi được cây kiếm và người ta bỏ tiền, bên Hàn Quốc bỏ tiền ra, những đại gia bỏ tiền cho các em thiếu nhi Việt Nam chơi rồi lấy được cây kiếm đó, rồi bán 5,000-10,000 đô la trên đó, họ kinh doanh lên đó, làm tiền lên đó. Tôi rất là dốt, thế nhưng mà tôi tiếp xúc với nhiều thông tin rồi tôi biết đủ chuyện trời trăng mây nước kể cho các vị nghe cho vui. Và nói như thế để nhớ một điều rằng, thưa, mình tu giả dở là mình bị cái sức hút của xã hội nó cuốn đi, chết trong đó hồi nào không hay. Cái gần của xã hội đó là nó mời mọc các vị đắm chìm vào cái chuyện mua sắm chảy ra tiền. Cái xa hơn là những cái trò chơi nó hút mình để mình tiêu phí thì giờ một cách rất là vô lý. Chơi game có được gì đâu. Ngày xưa người ta đam mê nhất là phim kiếm hiệp, nó 20-30 tập, rồi say sưa đi làm rồi về không có ngủ được, cứ dán mắt vô đó là coi cả đêm rồi thức đi làm tiếp. Bây giờ cái trò chơi đó, thưa các vị, nó nhàm rồi, người ta không đến nỗi mê phim như thế đâu. Bây giờ chương trình game nó giết người. Và có nhiều món mà ma vương nó trá hình, nó thò tay vô nhà các vị. Ngày xưa ngày tiến hóa, ngày có nói một câu đó, cái loại máy đó là loại ma dương á. Tuy nhiên mà mình thông minh đó thì mình chuyển ma thành bạn, thành Phật. Còn không thông minh thì Phật thành ma. Cũng cái phương tiện đó, nhưng mà nếu các vị giỏi thì phương tiện đó nó giúp cho các vị học đạo, phát triển đời sống tâm linh. Cũng phương tiện đó, các vị không khéo thì nó bòn hết, nó giết đời sống các vị, nó làm, nó tàn phá sinh lực sống của các vị rất là dễ. Cho nên mình hãy cẩn thận. Và nhắc lại một điều là, thưa các vị, mỗi ngày ta nên có 5 phút, 3 phút tọa thiền, thiền hành. Đời người trôi qua mau lắm, mình không có khéo thực tập thì nó đi ngang qua cái vèo nắm là không được. Đó, đó là đôi điều mình nhắc trước khi chúng ta đi vô bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài thứ 3 ở trong bài Tứ Sơn. Các vị đã thuộc được bài thứ nhất, bài thứ nhì rồi phải không? Tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình. Bài phong trần thất thiểu làm thân khách đó, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình, đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là nói về già. Bài thứ ba nói về bệnh. Hôm nay chúng ta học bài thứ ba, Tam Sơn. Bài thứ nhất, các vị nhớ là chúng ta có cái chủ đề là vốn từ vô tướng. Bài thứ hai có cái tên là nước trôi cuồn cuộn. Bài thứ ba có cái tên là bọt nổi lên đây. Có hai cái câu cả nhau mà ai cũng nhớ là lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cửa thần phù mình tạm hiểu nó là cửa biển, cửa sông đi. Khéo thì đi ngang qua đó nổi phình này. Còn vụng thì chìm. Bọt nổi lên đên cũng thế. Âm dương tội phúc lẽ xoay vần. Chép bản dịch thôi. Âm dương tội phúc lẽ xoay vần, gây mối tai ương đến cõi trần. Đại đệ có thân thì có bệnh, đã rằng không bệnh ắt không thân. Linh đan chớ cày trường sinh thuật. Cái chữ trường sinh thuật này nó là thuật ngữ nha. Linh đan chớ cày trường sinh thuật. Thuốc quý khôn mong bất tử xuân. Bất tử xuân cũng là thuật ngữ. Cõi quỷ hãy sinh rồi bỏ sớm. Cõi quỷ hãy sinh rồi bỏ sớm. Hồi tâm hướng đạo dưỡng thiên chân. Như đó thôi. Có 8 câu thôi mà 2 tháng học không thuộc. Ồ, học trò này không có chịu học nè. Mình đọc lại này. Âm dương tội phúc lẽ xoay vần, gây mối tai ương đến cõi trần. Đại đệ có thân thì có bệnh, đã rằng không bệnh ác không thân. Linh đan chớ cày trường sinh thuật, thuốc quý khôn mong bất tử xuân. Cõi quỷ hãy xin rời bỏ sớm, hồi tâm hướng đạo dưỡng thiên tranh. Có mấy cái từ mà mình đóng trong ngoặc kép, mình giải thích một chút. Trường sinh thuật là cái thuật luyện đan của tiên. Họ hớp khí trời, uống ánh nắng, và họ dùng hơi thở họ luyện để cho sống dài. Bất tử xuân cũng là một cái phương pháp luyện tập để cho họ trẻ mãi không già. Cũng là cái thủ thuật luyện đan của tiên. Thế nhưng mà không thể cậy vào cái thuật trường sinh của những người luyện đan để có thể sống dai được. Có ông tiên nào còn tới giờ đâu, nghe thông sách thôi chứ còn chưa hề. Ông Lữ Đồng Tân, ông gì cũng không còn cả. Và bất tử xuân nghĩa là không hề có cái chuyện trẻ hoài. Tới cái chừng nào đó, cái tuổi nào đó rồi người ta cũng phải ra đi thôi, chứ không thể trẻ hoài. Và ví như có một phương pháp gì để các vị uống vô mà các vị còn cái tuổi thanh xuân cỡ như 25 tuổi, cho cái cô công chúa nào có một lần xin được uống thuốc trường sinh để trẻ hoài đó, cô trẻ hoài như cô công chúa. Thế nhưng mà cái khổ của cô là người cô thương là hoàng tử kia lần lần thành ông cụ 80 ra đi. Con của cô ngày nào nó mới sinh ra cái nó lớn dần, nó có vợ, cái nó cũng thành ông cụ 80 nó ra đi nữa. Rồi cháu của cô vị chi là ba đời, tới đời thứ tư cái cô nản quá, ta cứ trẻ hoài, mọi người từ con cháu của ta nó lần lượt nó đi ngang qua đời ta, nó trở thành người già và nó ra đi. Cuối cùng con năn nỉ xin cho con chết cho rồi, con không muốn sống nữa. Và từ cái điều này thưa các vị, mình có cái nhìn là nếu giả sử mà mình trẻ hoài là một nỗi khổ chứ không phải sướng gì đâu. Mình thấy cái người mình thương hồi nào còn trẻ như thế mà bây giờ họ già mà mình cứ trẻ, thế thì không biết mình kêu ông đó bằng cái gì. Ra đường bị kêu nó bằng ông nội thì trật. Và rõ ràng là không hề có một cái thuốc nào trường sinh hay là thuốc bất tử nào làm cho đời người hạnh phúc cả. Hạnh phúc là cái bình thường nhất của đời người, ta đến, ta còn trẻ, để ta trưởng thành, để ta đứng tuổi, để mùa thu đến với đời ta rồi ta ra đi. Hạnh phúc là cái chu kỳ sinh diệt như vậy. Và điều này mình nói thiệt chứ không phải mình nói để các vị cười cho vui đâu, thiệt vậy nhé. Thử hình dung coi là các vị mà nhìn cái người hôn phối của mình càng ngày càng già mà mình cứ trẻ hoài thì sao? Khổ chứ. Cõi quỷ hãy xin rời bỏ sớm, nên nhớ là cõi này là cõi vô thường, mình sống lang thang trong cõi vô thường, sớm muộn gì rồi mình cũng ra đi thôi. Và thông minh thì trong một kiếp người mình chuốc cái thiện nghiệp rất là nhiều để mình trở lại cõi người, cõi cao hơn. Rồi không khéo thì mình lạc xuống cõi này. Cho nên hãy nhớ là trong đời sống này chưa tu giỏi thì hãy rời bỏ cái tương lai rất là u ám của tâm thức tiêu cực. Mình không cần nhìn đâu xa, không cần hỏi ông tiên bà thánh hay là hỏi vị thần đắc đạo nào hết. Hãy hỏi mình. Các vị nhìn và tâm thức của các vị mỗi ngày thấy nó lành hơn, thấy nó trong sáng hơn. Cái u buồn phiền não mỗi ngày mỗi ít đi thì biết mình đang đi lên. Mà các vị nhìn thấy tâm của mình nó càng ngày nó càng gây gắt, khó chịu, bất an, lo âu, phiền muộn thì biết là mình đang đi xuống, là không có đi lên. Nhớ vậy, không hỏi ai hết này. Hãy nhìn mình và biết mình đang đi đâu thôi. Hãy nhìn đời sống mình ngay bây giờ thì biết trong tương lai. Rồi nhìn ngay bây giờ mình biết quá khứ nữa. Cái này nó không phải khó khăn gì cả, nó rất ư là cụ thể, nhân quả trong hiện đời thôi à. Ngay bây giờ mà các vị là những người giàu thì các vị biết quá khứ mình đã từng làm gì. Nói chuyện bố thí thì xa. Quá khứ trong cái thở thanh thiếu niên á, mình đã từng cần kiệm, chi tiêu. Mình làm gì nữa? Siêng năng, không có nghỉ ngơi. Ngồi ăn núi vàng cũng lỡ thưa các vị. Mỗi ngày mình làm 50 đồng mà mình chỉ xài có 10 đồng thôi. 40 đồng để dành thì chắc chắn người đó không nghèo. Còn người nào mà làm 50 đồng mà xài 60 đồng thì sao? Mạc là cái chắc. Mạc là cái chắc. Rõ ràng là hãy nhìn ta ngay bây giờ, cái cách ta hành xử hàng ngày, cách ta chi tiêu, cách ta vận dụng tâm, cách ta xử sự với người thì biết tương lai thôi. Nhìn ngay bây giờ hình hài ta, đời sống ta, của tiền ta, bạn bè ta thì biết quá khứ ta đã làm cái nghiệp gì thôi. Rất là dễ. Ta nắm trong bàn tay của mình tương lai. Ta đang có mặt bằng cái hiện nghiệp của quá khứ. Điều này là cái điều gì rất là cụ thể mình chứng nghiệm được. Âm dương tội phước lẽ xoay vần, gây mối tai ương đến cõi trần. Đại đệ có thân thì có bệnh, đã rằng không bệnh ắt không thân. Linh đan chớ cậy trường sinh thuật, thuốc quý khôn mong bất tử xuân. Cõi quỷ hãy xin rời bỏ sớm, hồi tâm hướng đạo dưỡng thiên chân. Thiên chân là gì? Thiên chân cái từ trong tiên đạo người ta hiểu đó là tu để kết được thành xá lợi, tức là kết được cái linh hồn để trường sinh bất diệt. Cái hình hài này có thể mất, nhưng mà khi tu đạt đến cái trình độ là kết được linh hồn, họ có một quan niệm là linh hồn đó là cái bên trong của thân này, cái tinh túy của thân này. Khi hình hài này rã thì hồn mình xuất ra khỏi xác thì mình cũng mặt mài y như ông Phước Tịnh vậy. Ví dụ như hiện đời tôi là ông Phước Tịnh thì tôi xuất hồn tôi cũng là ông Phước Tịnh, cũng thuộc kinh sách lào lào, cũng nói năng đàng hoàng giống như bây giờ. Thưa, cái đó có quan niệm rất là sai. Cái đó là thiên chân của tiên. Nhưng mà Phật giáo mượn cái từ thiên chân này để nói đến cái gì? Hồi tâm hướng đạo dưỡng thiên chân là nuôi dưỡng cái tự tánh Phật nơi chính các vị, tự tánh vô sinh không diệt nơi chính các vị, gọi là dưỡng thiên chân. Đó là mình giải thích những cái từ khó hiểu ở trong cái bài thơ này. Bây giờ mình đi vô nội dung nè. Điều đầu tiên các vị ghi cái đại ý đó. Đại ý là sinh diệt là chân lý của mọi pháp hữu vi. Thưa các vị, là mình có thể chia cái bài thơ này ra làm 4 phần để chúng ta đi vô. Thứ nhất là tội phước làm nền cho mọi đời sống. Thứ hai, chúng ta nói đến mọi pháp hữu vi đều sinh diệt. Thứ ba, chúng ta đặt một câu hỏi là có hay không có cái trường hợp ngoại lệ. Tức là gọi rằng mọi pháp hữu vi đều sinh và diệt. Thế thì có cái pháp nào cũng hữu vi mà không sinh và diệt không? Và cái thứ tư, chúng ta nói đến hai cách sống do ta tự chọn. Có 4 vấn đề mình chia sẻ trong cái bài thơ này. Cái điều đầu tiên mình giải thích mấy cái này để cho các vị lưu ý. Cái bài thứ nhất thì chúng ta có cái tên. Bài thứ hai tức là nhị sơn, nói về lão, có cái tên gì? Có cái tên là nước trôi cuồn cuộn, phải không? Nước trôi cuồn cuộn. Tại sao bài thơ Trần Thái Tông nói về cái già của đời người, chúng ta lại có cái chủ đề là nước trôi cuồn cuộn? Thưa đại chúng, là bằng cái nhìn của các bậc thánh á, người ta thấy thân này là sự sinh diệt nó trôi cuồn cuộn nghe, chứ không phải như mình thấy cái già nó chậm đâu. Rồi bằng cái nhìn của các bậc thánh á, thì họ thấy cái vui buồn của mình nó cũng trôi cuồn cuộn nữa, nó trôi nhanh hơn nước rất là nhiều, trôi nhanh hơn thác rất là nhiều. Cái nhìn của mình cứ nghĩ là mọi vật nó đứng yên, nó không có di chuyển. Và khi các vị coi những cái phim người ta chiếu về thực vật á, mình thấy cái dây bí mà nó bỏ cái giòi để nó quấn vô cây, nó chiếu rất là nhanh. Nó bò như rắn bò, nó lên và nó quấn, rồi nó lên nó quấn rất là nhanh. Tốc độ nhanh nó là như vậy. Và loài động vật, thưa các vị, cái nhìn nó thấy rất là rõ, không giống như chúng ta. Chúng ta cầm cái hương ta quay một vòng vậy thì ta thấy vòng lửa. Nhưng mà đối với con chuồn chuồn á, con mắt của nó là con mắt kép, đồng thời nó nhìn phía trước, nhìn phía sau, nhìn phía trên, nhìn phía dưới được. Con mắt nó lớn hơn cái đầu của nó mà. Cho nên cái cây hương mình tưởng vòng lửa ban đêm thì nó nhìn nó thấy là cây hương đang di chuyển rất là chậm, mắt nó dài vậy. Cho nên cái tốc độ về mau về chậm, chúng ta đứng ở góc độ này nhìn thấy nó không trôi chảy, đứng ở vị trí khác nhìn thấy nó đang đi rất là nhanh. Mình đi phi cơ cùng với một chiếc phi cơ đang bay thì mình thấy dường như hai chiếc nó đều đứng yên, phải vậy không? Và mình đi trên trời cao thì mình thấy phi cơ mình dường như nó bay rất là chậm, thế nhưng mà nó gần đáp thì các vị thấy cái tốc độ phi cơ nó rất là nhanh. Và điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn là đối với các bậc thánh là một, đối với người thể ngộ được đạo là hai, đối với người có con mắt quán chiếu là ba. Thế thì đời sống của người từ trẻ cho đến già nó nhanh lắm, trôi cuồn cuộn. Rồi đối với cái nhìn của chúng ta có một chút quán chiếu thì nhìn cái bệnh nó đến thì chúng ta thấy cái đời sống của mình, cái hình hài này nó như chiếc bọt nổi lên đên phập phiều, nó rất là tạm bỡ, vỡ không biết lúc nào. Từ cái già nó đến cái bệnh, thưa các vị, dĩ nhiên là nó không có chậm đâu, rất là nhanh. Thế nhưng mà có những người rất là khỏe mà cái bệnh nó ngã cái đùng xuống chết cũng rất là nhanh. Hồi sáng này tôi gọi điện thoại về cho một đứa đệ tử bên nhà, nói thưa thầy, bạn của con mới 33 tuổi à, về thăm bố thăm mẹ gì ngoài Quảng Trị á. Nói với mẹ nó sáng nay con vô Sài Gòn, mưa gió bão bùng ngoài này quá con chịu nổi. Mẹ nói thôi con, xuống thẳng nha, thôi con ở lại đi rồi ít lâu hết đi. Nó nói ồ thôi thì ở lại với mẹ cũng được. Cái về nhà ngủ lại đêm sát là chết mất. 33 tuổi trẻ măng. Và bà mẹ duy nhất có một người con thôi, con gái thôi. Rồi khóc chứ làm sao bây giờ. Già với bệnh nó có khoảng cách rất là gần, thế nhưng mà hãy còn đón được chừng nào cái bệnh nó đến với người già. Nó yếu dần rồi cái bệnh nó đổ ầm xuống. Có những cái trường hợp nó không có già, cái bệnh nó đổ cái ầm xuống ra đi thôi. Cho nên sự sống của ta như chiếc bọt lên trên nha. Bọt nó vỡ nó đâu có báo trước cho ai hay, vỡ cái bụp là mất, tan biến rồi. Cho nên cái núi thứ ba mà ngài Trần Thế Tông ngài dạy trong bài thơ này thì ta có thể quy chiếu nó lại thành bốn chữ thôi: bọt nổi lên đên. Đó là cái bệnh nó đến với thân ta. Và mình đi vô cái phần đầu muốn chia sẻ là tội phúc làm nền cho mọi đời sống. Các vị nhìn hai câu này thấy à? Âm dương tội phúc lẽ xoay vần, gây mối tai ương đến cõi trần. Cái sự hiện diện của cuộc sống của chúng ta trên nhân gian này, mỗi một con người, mỗi một mảnh đời, nó không phải là kết tinh bằng tình cờ đâu, mà nó là cái sự có mặt trong nhân gian từ cái nền của tội phước, giàu sang, thọ hay là yểu vân vân, nó đều từ quá khứ do nghiệp ta đã gây nên cả. Và điều này mình tin được không? Thưa các vị, tôi có khi tôi bị hỏi nhiều câu mà tôi không biết phải trả lời sao. Họ hỏi là tại sao có những mảnh đời người ta sinh ra đời, người ta không có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, gọi là những em bé khuyết tật đó. Đời sống của nó như một cục thịt thôi. Cái trí năng nó không phát triển. Có khi một mắt, có khi một tai, nó bị khuyết tật đi. Và nó đã gây nên tội tình gì như thế mà tự nhiên nó vừa sinh ra đời nó là bất hạnh như vậy. Có nhiều người họ hỏi mình cái câu hỏi đó. Như khóa tu vừa rồi mình đi Canada bị hỏi rất là sôi nổi. Những em bé đó, và có rất nhiều mảnh đời họ sinh ra họ đã làm gì nên tội mà tự nhiên bị đọa đài, bị thiếu phước lớn như vậy. Thưa các vị, mình trả lời hai ý. Ý thứ nhất là chúng ta đều có trách nhiệm chung lẫn nhau cả. Những em bé mà dị dạng, khuyết tật, nghèo đói và những hoàn cảnh khốn khó vô cùng, hoặc những cái hoàn cảnh mà bất hạnh vô cùng đó, thực ra không phải là của riêng họ mà của cộng đồng nhân loại chịu trách nhiệm về sự việc đó. Ta có trách nhiệm với tất cả những người khốn khó trên hành tinh này, chứ không phải là họ chịu trách nhiệm hoặc không đâu. Nghiệp chung mà, chung trong một kiếp người, cho nên người kia như thế nào đó thì ít nhiều gì ta cũng có một chút trách nhiệm với họ. Cái điều này nó chứng minh rất là dễ, đó là Khi các vị nhìn hoàn cảnh khốn khó của bất cứ ai, nhìn cái bất hạnh của một mảnh đời nào, tự nhiên lòng các vị khởi lên bao niềm trắc ẩn. Nó chứng minh là sự liên hệ giữa mình với người rất là rõ ràng thôi. Mình nghe động đất, nghe thiên tai, nghe chiến tranh, nghe hoạn quả một nơi nào, mình thấy thảm cảnh nó xảy ra là lòng mình rất là bồi hồi. Cái sự liên hệ giữa mình và người qua tâm thức rất là rõ ràng. Đó là cái cộng nghiệp chung của con người trên hành tinh này. Ta thở không khí như nhau, ta ăn thức ăn như nhau, ta thọ hưởng ánh nắng mặt trời như nhau, ta cùng một nghiệp thức loài người, cho nên ta chung chịu cái nghiệp chung của nhau. Đó là một cái ví dụ, nhưng mà nó rất là lớn, mình khó nhận biết. Nhưng mà hẹp hơn thế này, ví dụ như các vị là những người tốt lành sống ở trong một cái vùng dân cư, đột nhiên có một hôm có một gia đình nào họ dọn tới, mà cái gia đình anh kia đó là cái gia đình đầu trộm đuôi cướp nào đó, nó rất là tồi tệ trong xã hội, nó dọn tới và nó gây ra một việc hai việc rất là bất an. Thế thì không phải là một gia đình đã lãnh đủ, mà cả một cái cụm dân cư lãnh đủ, cả một thành phố nó chịu trách nhiệm chung. Điều bất an với cái gia đình anh chàng mới dọn tới rồi, phải không? Gia đình mình đang sống yên hòa thế này, đang bình ổn thế này, cái tự nhiên có một người bà con nào đó họ bị quả vạn, không còn người để nương náu nữa, cái mình phải bóc cái người bà con đó đem về trong gia đình mình để nuôi. Tự nhiên cái con người đó về tới nhà mình, họ mang cái năng lượng rất là tiêu cực về đời sống gia đình mình, con cái mình nó bị lây nhiễm, rồi nó sống lâu cái từ từ nó lây nhiễm luôn tới mình nữa. Ngôn ngữ nó sử dụng, hành vi của nó làm, tâm thức nó suy nghĩ, thưa các vị, nó thấm dần vào mình. Mà cũng có thể ngược lại, nó là gia đình mình rất là thuần thiện, được giáo dục tốt, tức là cái nội lực mình nó rất là mạnh. Thế thì cái thằng bé kia hay là cái cô bé kia về sống trong gia đình mình, tự nhiên bị chuyển hóa, nó dần dần nó sẽ nói năng giống như con cái mình, nó hành xử giống như con cái mình, nó bắt đầu nó ham học như con cái mình, ví dụ đó, như vậy. Cho nên thưa các vị, ta chịu trách nhiệm chung về sự có mặt của nhau, có mặt của hoạn quả, đau thương, chiến tranh ở nơi kia, đó là do cái điều kiện sinh sống của ta nơi này ít nhiều gì nó cũng tác động, nó làm ảnh hưởng đến cái vùng đất bên kia. Và dần dần người ta khám phá ra điều này rất là kỹ, rất là rõ ràng thôi à. Hành tinh này là gia tài chung chứ không phải của một ai cả. Và tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên chung chứ không phải của một ai cả. Anh mà xài tận mạng không biết tiết kiệm thì cái ảnh hưởng của hành tinh này mỗi ngày mỗi nóng hơn. Nó ảnh hưởng vòng quanh này chứ không phải là một quốc gia nào. Rồi mình tưởng chừng như những quốc gia xa bên kia Thái Bình Dương không dính gì đất Mỹ, thưa các vị, dính cả. Kinh tế Mỹ xuống thì toàn bộ hành tinh này xuống theo, chứ không có cái chuyện mà một quốc gia nào mà tránh khỏi cả. Mỹ mà nghèo thì thiên hạ đều nghèo cả, chắc chắn vậy thôi. Và thưa mình nói một vòng như thế để quy chiếu lại, thưa các vị, ta chịu trách nhiệm chung về sự có mặt của nhau. Mình nâng cấp đời sống mình cũng nghĩa là mình giúp được người, mình giúp được người cũng nghĩa là giúp được mình. Đó là câu trả lời thứ nhất cho cái em bé bị tật nguyền kia. Câu trả lời thứ hai là, thưa, trong kinh Đức Phật dạy là phước đức lớn vô cùng mới được làm một con người hoàn thiện, không dễ đâu. Ta đã từng bò lăn trong cõi tử sinh, làm những loài côn trùng động đậy, rồi lần lần ta mới vươn vai đứng lên làm một cái con vật bốn chân. Từ cái con vật bốn chân, phước đức rất là nhiều để đứng lên được hai chân là con người. Từ phước đức hai chân của một loài người đầu tiên nó không đủ đầy, cho nên có khi khuyết tật, có khi trí nhớ nó không có bén nhạy, có khi sinh vào cái vùng rất là tối tăm, nghèo đói, không có ánh sáng văn minh, không có Phật pháp, tuổi thọ rất là ngắn, 15-20 tuổi là giết nhau chết mất rồi chứ chưa sống tới 50 nữa. Hiện giờ thưa các vị, cũng có những cái vùng dân cư mà nó coi cái chuyện giết người như cơm bữa. Và thưa các vị, rất là nhiều nơi ánh sáng văn minh còn chưa tới. Cho nên được sinh là mọi người có lục căn hoàn cụ, có trí nhớ sáng suốt, sống được giữa nền văn minh của nhân loại không phải dễ. Ta đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tạo nhiều phước lành lắm mới có một cái hình hài hoàn thiện, mới có được cái tri thức tốt lành, mới có được cái môi trường giáo dục phát triển cao nhất trên hành tinh này, chứ không dễ đâu. Rồi các vị thử nhìn đời sống của mình, rồi đời sống của mình trong quá khứ Việt Nam, các vị thấy hai mảnh đời rất là khác. Từ bên kia mình qua đây là mình sinh ra lần thứ hai, rất là khác. Văn hóa là một, cái điều kiện đời sống đó đã đổi thay lớn lao vô cùng là hai, chứ nó không phải như chúng ta tưởng bình thường giản dị đâu. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Và do vậy cho nên thưa các vị, mình có thể quy chiếu về đây để thấy là tội phước làm nền cho mọi đời sống. Đã đi ngang qua cái kiếp người cực nhọc vô cùng mới làm được một con người hoàn thiện, mới sinh được những cái vùng văn minh, mới nếm được hương vị chánh pháp. Và nếm được hương vị chánh pháp rồi, rồi bao nhiêu lâu nữa thì ta mới có thể vượt thoát được kiếp tử sinh? Bao nhiêu lâu? Cái này đâu hỏi ai, chỉ hỏi mình thích hay không thích thôi, chứ còn hỏi ai đâu có trúng. Thưa các vị, các vị nhìn tâm hành của các vị từng phút, các vị hỏi là lòng mình, chứ còn hỏi ai chi cho nó cực và không trúng đâu, hỏi mình thôi. Và như vậy thì điều thứ nhất thưa chúng ta nên ý thức là mọi tội phước làm nên đời sống con người trên cuộc đời này. Mỗi mảnh đời có mặt trên cuộc đời này là một quyển lịch sử rất là dày chép quá khứ họ trải dài cho tới hôm nay, cho tới tương lai. Không ai thăm dò vào đời sống ai được cả, không ai giúp ai được cả, tự người đó phải tự chuyển hóa họ. Đó là cái điều tất nhiên thôi. Và nếu mình có một cái nhìn như thế này rồi thì thưa các vị, không hề ganh tị, không hề phiền muộn, không hề chấp trách gì cả. Tự mình quyết định vận mệnh của mình. Mình nghèo ư? Mình ganh tị với ai? Thưa hãy ganh tị với chính mình là hay hơn hết. Mình bị vô vàn khó khăn ư? Trách trời trách người ư? Thưa không, hãy trách ta thôi. Ta đã vụng tu, ta đã không khéo, cho nên trong quá khứ có khi mình gây những cái vụng về. Và mình sống nhậm vận như thế thì thưa các vị, đời sống mình nó rất là an bình, rất là tri ân, rất là thanh thản. Không đến nỗi là trách trời trách người, không đến nỗi là ganh tị buồn phiền giận dữ trách cứ gì cả. Cái gì nó đến với mình mỉm cười đón nhận thì người đó hạnh phúc. Người ta bất hạnh là do vì cái đến với họ họ không chấp nhận, họ chối bỏ, họ chạy trốn, họ quay lưng. Còn cái gì đến với mình chấp nhận, đấy là của mình thì thưa có gì đâu mà phiền hà, mà buồn, mà giận. Cái gì nó đến với tôi thì nó đến, còn cái gì chưa đến là nó chưa đến. Tôi muốn nó đến nó cũng không đến, muốn đuổi nó cũng không đi. Đến lúc tự khắc nó đi, và đến lúc tự khắc nó đến thôi. Cái gì của tôi là của tôi, cái gì không phải của tôi, thưa các vị, tôi cố giữ nó giữ không được. Tôi muốn nó của mình, muốn mà không được, chắc như vậy thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đi vào thưa các vị, mọi pháp hữu vi đều sinh diệt cả. Hồi chiều tôi dạy ở dưới kia, tôi phân tích cái điều này rất là hay. Tôi lặp lại đây để các vị thấy nó hay. Thưa các vị, là trong đạo Phật chia ra làm hai loại pháp, một là pháp hữu vi, hai là pháp vô vi. Cái thứ nhất là hữu vi nè, cái thứ hai là vô vi nè. Cái hữu vi này nó có hai phần, cạn và sâu. Thế nào là hữu vi cạn? Thứ nhất là hướng ra bên ngoài nhìn các pháp hữu vi gọi là cạn. Thô là một, và hướng ra bên ngoài là hai. Nó nằm trong pháp hữu vi cạn. Cái gì mà cân đông đo đếm được, rờ đụng được, biết nó lạnh nóng trơn nhám, đó là pháp hữu vi nhưng ở tình cạn. Sâu là gì? Thưa, tức là cái phần bên trong của hình hài này, những cái vui buồn hờn giận bất an này, nó cũng pháp hữu vi nhưng nó nằm ở tầng sâu. Có ba điều tình trạng mình chia sẻ đây các vị ghi nhận. Thứ nhất là hướng ra bên ngoài, thứ hai là nó thô, Và thứ ba nữa, nó cũng ở tình trạng nữa là cái cân đông đo đếm được như hình hài này nó nặng bao nhiêu ký, đo được thân nhiệt nó là 37 độ, cũng là loại pháp hữu vi ở từng cạn thôi. Pháp hữu vi ở từng sâu là, thưa các vị, hướng vào bên trong tâm thức của các vị những cái mà gọi là vui nè, buồn nè, hờn nè, giận nè, cũng thuộc về pháp hữu vi, thế nhưng mà nó tinh tế hơn, nó mịn hơn. Tôi giận sôi máu, có sôi thế nào đâu, người ngoài thì thấy vẫn bình thường, đo thân nhiệt thì vẫn 37 độ, không có thêm nha, thế mà mình thấy nó nóng, thế thì đó là một loại pháp hữu vi, phải không? Và khi mà lòng tôi buồn, nó xuống rất là thấp, nó trầm cảm, tôi ủ ê, rũ rượi. Thưa các vị, rõ ràng là người ta không có cân được là cái buồn nó hạ xuống đến độ nào. Cũng hình hài bao nhiêu ký đó. Máu vẫn cứ bình thường, thân nhiệt vẫn cứ bình thường. Thế nhưng mà con người kia dường như là phải có người đỡ mới ngồi dậy nổi. Nó rũ người ra như vậy. Thế thì thưa các vị, những cái bên sâu của tâm thức như vui, như buồn, như hờn, như giận đó, cân đông đo đếm không có được, nhưng nó cũng thuộc về pháp hữu vi thôi. Tại sao gọi là hữu vi? Cái đó mình cảm nhận được, mình nhận biết được. Người ngoài nhìn không biết là cái máu căm hờn của anh nó lên đến độ nào, nhưng mà chính thân anh biết cái máu căm hờn anh nó lên tới khỏi đỉnh đầu, chứ không phải ngay đỉnh đầu đâu. Thế thì đó là pháp hữu vi là do thế. Đó là hữu vi ở từng cạn qua từng sau. Và thêm một ý nữa là, thưa các vị, cái gì thuộc về hữu vi thì nó đều chịu cái quy luật gì? Sinh, diệt, đến, đi, mất, còn. Do nhân duyên hội lại để hình thành, do nhân duyên khiếm khuyết thì nó biến mất. Pháp hữu vi là cái nhà này. Do nhân duyên có gỗ, có thợ, có điện, có nước, vân vân, người ta tốn một tháng trời tự nhiên nó thành cái nhà. Thế nhưng mà nếu có nước, có gỗ, có cây, có điện mà không có ông thợ làm thì không có cái nhà. Cho nên pháp hữu vi nào nó cũng tuân theo cái quy luật là có nhân duyên hội tụ thì nó thành, không nhân duyên thì nó mất. Trong bốn duyên mà thiếu một là nó cũng tan biến nữa. Đó là cái định nghĩa về pháp hữu vi ở từng cạn và từng sâu. Tuy nhiên, thưa các vị, đành rằng cái pháp hữu vi này ở từng sâu nó là cái không cân đông đo đếm được. Thế nhưng mà càng đi vào cái mịn của pháp hữu vi thì cái năng lực tàn phá của nó mạnh hơn là những cái thô nghe. Các vị lưu ý, cái gì mà nó tinh tế thì cái đó rất là ghê gớm. Cái tinh tế của vật chất bên ngoài như cái hạt nhân điện tử, có ai thấy nó đâu, phải khuếch đại nó cả hàng triệu lần người ta mới thấy nó. Thế nhưng mà những nhà khoa học họ có thể làm được cái bom hạt nhân. Và khi làm được cái bom hạt nhân rồi, nó nổ thì có thể giết cả hàng trăm nghìn con người như trời. Nagasaki hay là Hiroshima vân vân, nó từ cái hạt nhân điện tử mà hủy diệt. Cho nên các vị lưu ý là càng mạnh, cái sức tàn phá càng mạnh. Hình hài này, thương tật, thưa các vị, lành dễ. Thương tật tâm hồn thì lành khó hơn. Chọc anh giận, nguội thì nó dễ. Nhưng mà, thưa các vị, phản bội tình cảm á, cái vết thương đó, nó chậm lành hơn nóng giận chứ. Và nó là loại mạnh, càng mạnh bao nhiêu càng dễ sợ bao nhiêu. Đó là chúng ta nói về pháp hữu vi ở từng cạn. Bây giờ mình đi vào cái pháp vô vi này. Thưa các vị, vô vi này mình cũng có thể chia ra làm hai tầng là cạn và sâu. Sâu có nghĩa là nó tinh tế, nó mịn, mịn đến nỗi không còn thăm dò được, không còn đi vào phân tích được, gọi là sâu. Ở tình trạng ví dụ như ta gọi không gian này là pháp vô vi, phải không? Không cân tâm đo đếm được, không có màu sắc, không có âm thanh, không có mùi vị gì cả. Thế nhưng mà cái hư không này có hay không? Mắt mình thì không thấy, thế nhưng mà trong đây có bụi chứ. Ánh nắng xuyên qua khe cửa thì bụi bay lao sao, cho nên nó là pháp vô vi nhưng mà ở tình trạng. Trong kinh gọi là hư không vô vi, nó hư không cũng loại vô vi nữa. Và cái đặc biệt của pháp vô vi á, là nó làm cái nền để sinh trưởng các pháp hữu vi. Ví dụ như hư không là nền tảng xây dựng nên nhà cửa đền đài cung điện. Xa hơn nữa, hư không nó có mặt để cho hành tinh này có mặt, ngàn vạn dãy thiên hà có mặt, cũng có mặt trong cái hư không thôi. Nó là cái tự có, không thêm không bớt, nó là tự hữu hằng hữu, y như vậy không biến chuyển. Người ta có thể làm được cái pháp hữu vi, đổi thay được pháp hữu vi, nhuộm màu được pháp hữu vi, thế nhưng mà hư không này không có làm gì thêm được cả, không có nhuộm nó màu được, không có làm cho nó có mùi hương được. Tất cả những cái làm cho nó điều tạm bợ cuối cùng cũng phải trả về trạng thái nguyên thể của nó là hư không mênh mông thôi. Cho nên các vị lưu ý, hư không là cái tự hữu là một nè, bất biến là hai nè. Hữu vi thì biến, thì sinh, thì diệt. Còn hư không thì thưa các vị, nó không hề thay đổi. Trong cái khoảng không của cái mặt đất này, mình ví dụ cái này rất là dễ hiểu. Không có gì cả, ta nói đất trống. Thế nhưng rồi hai ba hôm sau người ta xây lên một cái lâu đài, thì các vị nói chỗ đó là lâu đài. Rồi người ta chán cái lâu đài đó, người ta phá vỡ nó, người ta xây một cái casino, thì gọi đó là gì? Casino. Làm ăn không khá, người ta xây đó thành cái chợ. Cái chợ Phước Lộc Thọ thì ta gọi nó là chợ Phước Lộc Thọ. Thế thì thưa các vị, những cái đổi thay đó là đổi thay trên mặt pháp hữu vi xây dựng. Nhưng mà khi mỗi một lần xây đi dựng lại và phá đi thì hư không vẫn y như thế, phải không? Cho nên hư không là cái bất biến, không sinh diệt, không đổi thay, nó hằng hữu vậy thì gọi là vô vi. Thế nhưng mình chia hai tầng là do vì con mắt của mình thì không thấy trong cái hư không này nó có cái chi. Thế nhưng mà với các nhà khoa học thì hư không có hay là không? Có nhiều nữa là khác, phải không? Điện tử không lấy xuống, những cái thông tin, những cái tín hiệu của chúng ta, thưa các vị, đều từ hư không mà có. Mình giấu cái cell phone kính ở đầu máy, nhưng mà nếu có người gọi tới thì nghe liền thôi à. Các vị cất trong năm ba lớp áo, các vị giấu nó dưới lưng, các vị cất ở trong phòng tủ, nhưng mà các vị chưa óp nó thì người ta gọi tới nó vẫn cứ kêu sùm thôi, có phải vậy không? Thế thì không hề có chỗ nào mà không có pháp vô vi cả. Ngay hình hài của ta, thưa các vị, thấy chừng như ghê gớm, nhưng mà nếu các vị đặt một cái loại kính khuếch đại ra, nhìn thấy cái hình hài của mình nó còn thưa hơn cái gỗ nữa, nhìn bên này xuyên qua bên kia. Điều này đúng hay sai? Gió thì trúng gió rồi. Gió đi ngang mà, nó không khéo thì bị trúng gió, máu nó dừng lại. Cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn thì ta nhìn cái hư không này là hư không, nhưng mà bên trong nó có cái chất hữu vi, cho nên gọi là cạn của vô vi. Rồi sâu của vô vi là gì? Người ta có một cái phương pháp để làm cho nó thành chân không đó. Ra khỏi sức hút của hành tinh, ra lọt ngoài chân không, người ta lững lơ, ta không rớt, ta không bay, ta ở đó vậy thôi. Vệ tinh họ nhờ cái bệ phóng, họ đốt năng lượng rất là mạnh, vượt ra khỏi không gian, cái trớn của nó đi tới sao Hỏa, sao Kim, nó đi không bao giờ dừng. Thì thưa các vị, trong cái quãng chân không đó, gọi nó là hư không hoàn toàn, nó không có cái gì cả, không có điện, không có sóng, không có từ trường, không có bụi, không có gì cả. Thế nhưng mà trong chân không đó, nếu ánh nắng của thái dương hệ nào, của mặt trời nào còn thì vẫn xuyên ngang qua nó được, vẫn có mặt không được. Tuy nhiên nó ở tầng sâu của vô vi. Nhưng mà cả ngay sâu của pháp vô vi này thuộc về nhiên giới, tức là ngoài thiên nhiên tự nhiên của đất trời. Còn cái điều vô vi pháp trong chính tự thân ta mới là quan trọng. Trong ta có vô vi không? Thưa có. Cái hữu vi là hình hài này, gọi là hữu vi đây. Nếu ở ngoài nhà của chúng ta là pháp hữu vi thì thân này cũng là một loại cái nhà. Nếu bên trong của pháp hữu vi chứa cái không gian, xây cái nhà để sử dụng được là cái không gian bên trong rộng hay không rộng, phải không? Thế nhưng mà chúng ta lầm ở chỗ là có khi ta tự hào về cái bốn vách tường của cái nhà mà ta quên là cái nhà sử dụng được hay không là cái không gian bên trong, chứ không phải bốn cái vách đâu. Mà mình thích bốn cái vách thôi. Trong khi đó cái chứa bên trong cái quãng không gian của nó mới là cái điều đáng tự hào. Thế mà con người thì không có nhìn ra cái không gian chứa bên trong, tức là cái pháp vô vi chứa bên trong cái hữu vi này. Do vậy thưa các vị, ta phân ra làm hai loại: vô vi của nhiên giới, của tự nhiên, tức là trong cái không của đó rỗng lặng tịch nhiên, nhưng mà không có sự sống, không có linh giác. Còn cái vô vi chúng ta muốn chia sẻ là bên trong của hình hài này, bên trong của cái hữu vi của thân này, nó có một cái vô vi của tâm thức, nhưng mà linh động sáng ngời, có tuệ giác, tức là tâm Phật chiếu sáng bên trong của các vị, gọi nó là pháp vô vi nơi chính hình hài sinh diệt. Đó là đi trên chữ nghĩa. Bây giờ mình quay lại mình nhìn thấy trong đây cái gì là hữu vi, cái gì là vô vi. Các vị nhìn thân này là hữu vi, phải không? Rồi vui buồn này hữu vi hay vô vi? Mình thấy nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, cho nên không thể nói nó là pháp vô vi được. Và nên nhớ, vô vi ở trong ta là cái vô vi linh động sáng ngời, chứ không phải vô vi của nhân giới bên ngoài nha. Của thiên nhiên bên ngoài, của tự nhiên bên ngoài, nó vô vi mà nó không có sống động, không có sự sống, không có tuệ giác. Không phải là tâm Phật bất động mà mình muốn tìm, muốn gặp, muốn nhận biết. Cái vô vi bên trong này mới là cái tự thể niết bàn của chính ta. Thế thì mình nhìn thân này là hữu vi rất là rõ rồi, nó là cái thô nhất thôi. Rồi cái mịn hơn thân này là cái vui buồn này, cũng là loại pháp hữu vi. Do vì sinh diệt đến đi còn mất. Sâu hơn một chút nữa cũng là pháp hữu vi nữa là cái gì? Cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị cũng là pháp hữu vi. Tại sao? Nhìn thấy nó, nhận biết được sự có mặt của nó. Nó đến nó đi, có lúc nó có lúc nó không. Phải vậy không? Nó có thể mịn như mây trời, nhưng nó vẫn bị người ta thấy. Mây nó rất là mịn, mình đến mình quơ tay gì không thấy đụng được, máy bay xuyên ngang được. Thế nhưng mà có mây hay không? Dưới này nhìn lên thấy mây từng mảng, lên ở tầng cao trên trời nhìn xuống thấy mây nó bồng bềnh như một lớp tuyết trải dưới. Mình ở xa nhìn không biết làm sao phi cơ nó có thể nó biết đường nó đi xuống nữa. Thưa các vị, tôi hồi xưa không có đi phi cơ, tôi không có sợ. Bây giờ tôi đi phi cơ là mỗi lần nó ngang qua mây tôi rất là sợ. Nó rớt vậy nè, cái mình sợ chết. Thứ hai, mình cũng sợ nhiều điều rất là vô duyên. Mình nghĩ là, ôi trời, làm sao thấy đường để đáp. Mình quên một điều là nó đâu phải nhìn bằng con mắt nó đâu. Nó nhìn trong computer nó biết là đường đèn chỗ nào nó đáp, chứ nó đâu phải nhìn bằng mắt để nó đáp đâu. Mà thưa, để trở lại vấn đề là vô vi pháp ở trong đây, thưa các vị. Cái ý thức của chúng ta dù nó mảnh như mảnh mây, nó vẫn là pháp hữu vi thôi. Bị cái gì nhìn thấy? Sự nhận biết của các vị. Có một chút suy nghĩ thầm thì khéo thì các vị nhìn thấy nó ngay. Và cái nhìn thấy những cái sự suy nghĩ thầm thì này, thưa các vị, nó không sinh không diệt, nó không đến không đi, nó là cái tự có. Và nếu các vị quên thì các vị nghĩ mình là sự suy nghĩ. Các vị chỉ cần chợt nhớ thì các vị là cái nhận biết sự suy nghĩ đang đến đi. Và cái nhận biết này, nếu mình an trú được ngay nơi ấy thì thưa các vị, an trú ngay trong tự thể vô vi tâm của các vị, ngay nơi pháp vô vi của các vị. Pháp vô vi bên ngoài nó là nền cho mọi thứ pháp hữu vi sinh diệt có mặt. Hư không nó là nền cho hành tinh này có mặt. cho bụi, cho từ trường, cho sóng điện, cho mọi thứ có mặt, thì pháp vô vi bên trong tâm thức của các vị cũng vậy. Nó là cái nền tảng bao dung chở che, nuôi dưỡng ý thức thầm thì, sự sinh diệt của vui buồn, kể cả hình hài này, thưa các vị, đều bồng bềnh nổi trên, nổi trong cái tâm Phật chiếu sáng, tức là nổi trong cái pháp vô vi tự tâm của các vị thôi. Và khi mình phân định được hai điều này rất rõ ràng rồi thì, thưa các vị, việc phải làm đó là ta sống với cái không sinh không diệt, là sống với cái này. Còn nếu ta muốn cuộc đời mình sinh diệt nổi chìm cho vui thì sống với cái hữu vi này. Mình liễn đời mình ra cạn thì khổ cạn, càng ra càng khổ, không có gì lạ cả. Liễn mình vào cái sự suy nghĩ bồng bềnh thì chìm vào nỗi trầm tư. Có người đó sống ở nhân gian nhưng mà lòng họ đi trên mây á, họ không có phải là người đứng trên mặt đất đâu, họ cứ nghĩ mà họ không có làm. Còn cái người mà sống mức độ cả hơn là sống theo cảm tính của cái gì? Vui, buồn, hờn, giận. Một ngày, thưa các vị, họ lớn hoa rồng, không biết mấy chục lần nói, lên rồi xuống, xuống rồi lên. Sống cái người đó thưa rất là mệt. Không biết các vị có sống với người như thế chưa? Và cái điều quan trọng là mình có như thế chưa để qua sống với người kia. Mình mà như thế thì thưa các vị, không có ông trời nào chịu nổi mình. Và chia sẻ những điều như thế này để quy lại. Thưa các vị, có những trường hợp ngoại lệ. Thế nào là ngoại lệ? Ngay trong pháp hữu vi sinh diệt này, nhưng mà có cái vô vi không sinh không diệt, đó là trường hợp ngoại lệ. Ai kiểm tra được, ai chứng biết được, ai nhận ra được điều này? Thưa ta thôi à. Ta nhìn đời sống ta, ta biết ta có thể sống được với cái tự thể vô vi, hay là ta đang nổi chìm trong sinh tử của hữu vi. Ta nhìn thấy mà mỗi một lần vui đến là mình biến mất vào cái vui, buồn đến thì mình chìm trong nỗi buồn, giận đến thì mình sôi máu. Thế thì mình biết là mình đang đi con đường hữu vi sinh diệt. Và nếu buồn, vui, hờn, giận, bất an đến mà các vị là người nhận biết nó đang đến rồi đang đi ngang, các vị luôn là người ngồi ở đây nhìn nó đến và đi, thế thì các vị biết là ta đang an trú ngay nơi cái vùng trời của pháp vô vi để tu thôi. Thuyền thì trôi, đó là điều tất nhiên. Một là ta ngồi trên thuyền để nó trôi, hai ta là người đứng bên bờ sông nhìn chiếc thuyền trôi. Chiếc thuyền vui đến, mình ngồi ở đó thì nó đẩy mình đi. Buồn đến, mình ngồi ở đó thì trôi theo dòng. Giận, buồn, vui, ghét, lo âu, bất an, phiền não, mỗi lần nó đến mà các vị nhảy lên thuyền ngồi thì không có cách gì các vị tồn tại được cả. Mỗi lần nó đến thì nó đến, nhưng ta là người đứng nhìn nó đến, nó trôi lững lờ trên dòng sông. Thế thì cái trạng thái của vui buồn nó đến với ta một ngày, tha hồ mới cứ đến, có phiền gì đâu. Nó đến rồi nó đi ngang, nó lững lờ trước mắt, ta là người nhìn ngắm, chiêm nghiệm đó. Thế thôi, thưa các vị, tu là như thế thôi, không có gì lạ cả. Cái pháp tu Đức Thế Tôn có nói 49 năm hay là 59 năm hay là 100 năm, Ngài cũng nói ngần ấy việc để cho các vị dừng lại ngay nơi cái pháp vô vi này. Vô vi nơi tự tâm của các vị, cái trạng thái Phật chiếu sáng nơi chính các vị. Các vị dừng lại đó là các vị đang đứng trên bờ, nhìn cái con thuyền buồn vui hờn giận nghĩ suy miên man đang chảy ra trước mắt các vị thôi. Và điều này thưa rất là dễ làm. Cho nên có trường hợp ngoại lệ, đó là pháp vô vi hay là pháp niết bàn hay là pháp vô sinh bất diệt đang có trong từng hình hài sinh tử của chính ta, đang có trong từng cái vui buồn sinh khởi của chính ta. Các vị buồn, các vị giận vừa có mặt, các vị biết thì các vị là cái nhận diện buồn giận, chứ các vị không phải là buồn giận. Thế thì pháp niết bàn có ngay trong tất cả pháp sinh diệt. Cái tự thể vô sinh bất diệt đang có mặt ngay nơi hình hài sinh diệt này. Và hai cách sống do ta tự chọn. Ta chọn cách nào đấy? Ta chọn con đường chìm ngập trong vui buồn, hay ta chọn con đường an trú như người đứng bên bờ sông nhìn thuyền trôi? Thưa, hãy nhìn mình. Hãy nhìn mình để biết là mình đang đi hướng nào. Hãy nhìn mình để biết là trong tương lai mình nổi chìm nơi đâu. Và đừng hỏi ai, đừng hỏi là tôi tu hoài sao không hết vọng tưởng, tôi tu hoài sao tôi thấy lòng tôi nhiều phiền muộn vậy. Thưa, đừng có hỏi người A người B nào hết, hãy hỏi mình coi mình có chịu hết phiền muộn hay không. Hãy hỏi mình coi mình có chịu chứng quả an lạc hay không thôi à. Nếu mình thích thì mình an trú ngay nơi pháp vô vi của chính mình thôi. Các vị không hề thiếu, và nó không phải là từ ngoài hàng xóm nó chạy vô. Không phải là các vị rời nơi đây, các vị về nhà lại Phật ba lại đánh ba tiếng chuông rồi mới có cái trạng thái đó. Thưa, không phải, ngay bây giờ ở đây, thích thì sử dụng nó, không thích thì liễn đời mình vào buồn vào vui, để cho dòng sông sinh tử nhận chìm thôi. Và cái này thưa các vị, hai cách sống do chúng ta tự chọn mà thôi. Và mình nghĩ là lâu lâu chúng ta nên dừng lại một chút, hãy nhìn mình, hỏi cho mình đang chọn con đường nào. Khi vui buồn hờn giận đến, các vị tĩnh tâm một chút, các vị hỏi là ta đang chọn con đường nào để đi đấy. Khi giận đến, mình muốn nổi sùng thì mình hãy hỏi cái là ta đang chọn con đường nào để đi đây. Thích liễn mình vào cái giận, thích liễn mình vào cái bất an phiền muộn để nổi chìm trong sinh tử, hay là thích làm người chủ, làm người đứng bên dòng sông nhìn cái vui buồn hờn giận chảy trước mặt mình. Nếu anh muốn đời anh bị nhẫn chìm trong cái sinh diễn vô thường thì anh hãy liễn anh vào đó để vui chơi, để nổi, để chìm, để sinh, để diệt. Còn nếu anh thích dừng lại, anh muốn là đời sống anh ngang nơi đây chấm dứt mọi nỗi khổ niềm đau của đời người thôi, hứa với lòng rằng một đời này thôi à, không có nỗi chìm sinh tử nữa. Thưa, thì mình có quyền chọn cách sống an trú ngay pháp vô vi. Và mình lặp lại một lần nữa là cái pháp vô sinh bất diệt, hay là pháp niết bàn, hay là tự thể tâm Phật của các vị, hay là quả chánh giác, nó có mặt ngay nơi mỗi hình hài sinh diệt, ngay bây giờ ở đây, ngay nơi từng tâm niệm sinh diệt của các vị, chứ không phải là tìm ở đâu cả. Ngay cái lúc mà tâm của các vị đang phiền muộn bất an, khéo thì ta là người thấy phiền muộn bất an, không khéo thì ta là phiền muộn bất an. Và các vị làm thế nào sống được với cái trạng thái tâm không sinh diệt, để dần dần các vị nhận ra là những cái vui buồn như trò chơi à. Có thể có chút vui buồn nó đến, nhưng mà nó không tàn phá mình được. Tự nhiên là nó lỏng ra, nó nhẹ ra, rồi dần dần nó bay đi thôi. Đời người sống được với cái ý niệm tu hành, thưa các vị, bất hạnh nó không dám ghé nữa. Bất hạnh nó ghé là do vì ta thấy ta là thân, ta thấy ta là những cái vui buồn, cho nên ta cảm thấy bất hạnh, cô đơn, đủ thứ. Và khi các vị an trú được ngay tự thể tâm vô vi của các vị thì các vị đâu còn là hình hài này nữa đâu. Ta là cái tự thể sáng ngời, ta là bát nhã trí hiện tiền, ta là tâm Phật bất động. Thế thì thưa, mọi cái bất hạnh của đời người tự nhiên chấm dứt. Thân có thể bệnh, thế nhưng mà có cái không bệnh chứ. Cái gì không bệnh? Cái biết thân bệnh, cái đó không bệnh, phải không? Cái thân thì nó bị bệnh, nhưng mà cái nhận biết cái thân này đang bệnh, cái đó nó không có bệnh. Nó là cái năng lực tâm giác ngộ nhận biết. Buồn vui là trạng thái của cảm thọ, đến rồi nó đi. Nhưng mà cái nhìn thấy buồn vui, nó đâu phải là buồn vui. Cái nhìn nhận biết, nó rõ ràng là nó có một khoảng cách. Ta chưa tạo được khoảng cách giữa mình với buồn vui. Do vì thế nào? Mỗi lần buồn vui đến cái mình liễn vô, mình còn sợ mình đứng ở ngoài xa, cho nên thì vội vàng. Buồn vui đến là vội vàng, buồn vui liền, nhào vô đó liền, đồng quá với nó liền, không có chịu nhận diện nó là cái từ xa đến, tôi là người nhìn thấy, không bao giờ làm được chuyện đó đâu. Lật đật vô cùng, vội vàng vô cùng, sợ buồn vui nó đi mất đi, cho nên nó đến là lật đật hậu nhập vào, đồng quá vào. Thưa các vị, đó là cái cách sống vụng về của chúng ta. Và xin các vị nhớ cho là dòng sông nào nó cũng trôi chảy hết, mạng sống nào nó cũng bị hao mòn từng ngày. Ai sinh ra cuộc đời này cũng bị đẩy dần về cái già, để cuối cùng đẩy dần vào cái bệnh và cuối cùng là cái chết. Không có một hình hài nào trên nhân gian này mà tránh được cái quy luật này cả. Đang trên đường đi về cái chết, chúng ta là những người như thế. Cuối con đường đó là rớt vào cõi tử sinh, thế nhưng mà mình không có lui bước được, bị đặt trên con đường phải đi rồi. Tên đã lắp vào cung và bắn ra rồi là tên nó phải đi và cuối cùng phải rớt xuống thôi. Ta sinh ra trong cuộc đời này như mũi tên đã rời khỏi cây cung rồi đó, trên con đường đang đi tới như vậy. Cho nên hãy thông minh sử dụng một cái con đường của mũi tên đi để cắm xuống, nó rất là thông minh. Bằng không thì ta rớt xuống và ta ân hận vô cùng là mình đã phí hoài một cái đường bay rất là dài trong không gian, không làm được chi cả. Xong luôn chảy, mạng sống luôn hao mòn. Và mình khéo dừng lại trong lúc dòng sông đang chảy, trong lúc mạng sống đang bị đẩy dần về cái chết. Thế nào là dừng lại? Quay vào bên trong nhận ra cái tự thể tâm vô sinh bất diệt của các vị, dừng lại ngay nơi đó, thì mặc cho dòng đời trôi chảy, mặc cho sinh diệt nổi chìm, ta an trú ngay cái tự thể vô sinh bất diệt. Thế thôi, tu nó rất là dễ. Dễ ồn, không chịu tu. Thôi giờ mời đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.